Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi những chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và sau đây là chương trình Chuyện Quê Nhà với luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Quốc Sơn là người điều hành chương trình hôm nay. Trước hết, Quốc Sơn kính chào luật sư.
Hi, xin kính chào ông điều hành chương trình. Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào tay vợ ông Hồng Phúc.
Dạ, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được chân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin được kính chào tay ngộ cùng luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California. Và xin được kính chào anh Quốc Sơn, người điều hợp chương trình đêm nay thay cho cô Mai Lìa.
Vâng, Quốc Sơn, kính chào tất cả quý vị và quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và để đi vào chương trình hôm nay, Quốc Sơn xin đặt ra những câu hỏi sau đây. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, trong bản phúc trình toàn cầu năm 2019 được công bố vào ngày 17 tháng Giêng năm 2019, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch cho hay là tình hình nhân quyền tại Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng. Vào ngày thứ Ba 22 tháng Giêng năm 2019, Cộng sản Việt Nam vừa trải qua phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát của Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Xin hai ông cho nghe, tại hội nghị này, Cộng sản Việt Nam đã đương đầu ra sao với áp lực quốc tế trong vấn đề nhân quyền tại Việt Nam? Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc trình bày qua và sau đó sẽ mời luật sư.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Sơn đã nhận lời cho tôi, thưa luật sư và quý vị khán giả. Đúng như lời anh Quốc Sơn vừa nói là ngày 22 tháng Giêng 2019 vừa qua, đó, thì Việt Nam đã kiểm điểm về nhân quyền lần thứ ba trước cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva của Thụy Sĩ. Theo cái cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền, đó, gọi tắt là Universal Periodic Review, tức là UPR. Thì cứ khoảng 4 năm một lần, đó, thì các cái quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tới cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva để đối thoại về cái tình hình nhân quyền tại nước của mình. Và cái cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát này về nhân quyền đó, thì nó tạo cơ hội cho mỗi thành viên thông báo về các cái hoạt động đã làm để cải thiện cái tình trạng nhân quyền tại nước mình và cái mức độ hoàn thành các cái cam kết pháp lý của mình trong lĩnh vực nhân quyền ra làm sao. Dạ. Thế nhân dịp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rà soát lại cái tình hình nhân quyền tại Việt Nam đó, thì năm nay có thân nhân của 3 tù nhân lương tâm hiện đang ngồi tù ở Việt Nam đã đến Geneva để vận động nhân quyền cho vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam. Đây là một cái cố gắng phi thường của những cái hội anh em dân chủ hay là những người tù lương tâm ở trong nước không, chúng tôi không hiểu bằng cách nào họ đã đưa được những cái nhân vật này có thân nhân của những người đang ngồi tù ở trong nhà tù ở lao tù cộng sản đến Geneva để mà trực tiếp với lại các quốc gia trên thế giới để trình bày về vấn đề nhân quyền mà đặc biệt thân nhân của họ có liên quan đến. Trong đó thì thưa có ba bà, đó là bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lê Đình Lượng, người đã bị kết án 20 năm tù. Bà thứ hai là bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của nhà báo Trương Minh Đức, bị kết án 12 năm tù. Và anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa là con trai của mục sư Nguyễn Trung Tôn, bị 12 năm tù. Và họ đã gặp đại diện của Liên Hiệp Quốc để trình bày về cái tình trạng ba cái tù nhân lương tâm này. Yeah. Chúng tôi xin lỗi là hai bà và một anh. Vâng. À vâng là ba bà, vâng. Thì trước hết là chúng tôi xin thay vì để trình bày vấn đề này với quý vị thì chúng tôi xin được mời anh Quốc Sơn cho nghe cái đoạn video của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của nhà báo Minh Đức, Trương Minh Đức là bị 12 năm tù. Đó là cái audio một thưa anh.
Sáng nay tôi được các anh chị em dẫn tôi vào gặp Liên Hợp Quốc. Thì tôi đã gặp được họ và tôi đã trình bày về trường hợp của chồng tôi. Họ hứa với tôi rằng là họ sẽ quan tâm nhiều hơn. Và tôi cũng có mong hỏi họ là Liên Hiệp Quốc hoặc là các đại sứ quán hay mọi người quyền có thể cử người đại diện mà vào trong trại giam thăm chồng tôi. Nói riêng và chung tất cả anh em tù nhân là thì ví dụ các anh ấy ở trong đó cũng yên tâm được phần nào là cũng được ở bên ngoài các đại sứ quán hay các lãnh sự hay là tất cả mọi người quan tâm tới. Thì tôi cũng nêu ý kiến là mong hỏi như vậy thì họ hứa là họ sẽ được bằng mọi cách để giúp đỡ các anh yên tâm hơn và họ sẽ quan tâm nhiều hơn. Tôi có được tham gia trực tiếp vào đó thì cũng được nói lên những cái điều mà mình muốn nói. Thứ nhất là tôi cũng cảm ơn ban tổ chức cùng tất cả anh chị em đã tạo điều kiện cho tôi để được có một ngày hôm đó và được đi gặp các đại sứ quán và được gặp tất cả mọi người để nói lên những cái điều mà mình muốn nói, mà mình mong mỏi để mình trình bày cho mọi người hiểu và có thể để quan tâm chia sẻ và vận động giúp đỡ gia đình tôi và tất cả mọi người tù nhân lương tâm nói chung nhiều hơn nữa và quan tâm nhiều hơn nữa.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Sơn. Thưa quý vị, vừa rồi âm thanh đó là tiếng nói của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của nhà báo Trương Minh Đức, người đã bị kết án 12 năm tù. Thế thì ngoài ra đó, trong các cái đoàn biểu tình ở trước cái trụ sở Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ đó, thì có một nhà hoạt động là Phạm Minh Hoàng, trước đây đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trục xuất sang Pháp vào tháng 7 năm 2017. Thì qua một cuộc trả lời và phỏng vấn của Đài Hoa, ông Phạm Minh Hoàng cho biết là các cái bản án nặng nề vừa qua đó đã chứng minh một cái điều là nhân quyền không được tôn trọng tại Việt Nam. Và hiện nay đó thì ông cũng đang có mặt ở Geneva để tham gia vào các cái buổi điều trần về nhân quyền của Việt Nam. Trong đó có sự tham gia của các tổ chức như Phóng Viên Không Biên Giới, tổ chức Công giáo chống tra tấn và tử hình. Chúng tôi cũng đã có mặt, chúng tôi đây có nghĩa là ông Phạm Minh Hoàng, dạ, chúng tôi cũng đã có mặt và gặp gỡ một số các viên chức của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các phái đoàn của Mỹ, Cộng hòa Séc, Na Uy, Thụy Sĩ, vân vân, và trình bày với họ về những cái vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã mời các tù nhân lương tâm và gia đình của họ đại diện cho các nhà hoạt động ở trong nước để cất lên tiếng nói vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, năm nay đó, trong cái hội nghị mà là vấn đề kiểm lại, ra soát lại vấn đề nhân quyền của mỗi quốc gia đó, thì riêng nước Việt Nam, cái phái đoàn phải nhận được thêm 428 cái câu hỏi và hay là gọi là kiến nghị. Thì ở trong đó những cái câu hỏi đưa ra, rất tiếc là thời lượng của chúng ta không có đủ để có thể trình bày được tất cả về những vấn đề này. Thí dụ như chính phủ Mỹ đó, thì họ có hỏi Việt Nam được bảo đảm như thế nào theo cái khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn để tất cả những người bị giam giữ có thể có được trong luật và trong thực tế các bảo đảm về pháp lý căn bản ngay từ bước đầu khi bị tước quyền tự do, tức là khi bị đẩy vào tù. Thế Việt Nam có sửa đổi hoặc thu hồi luật báo chí và luật an ninh mạng để tuân thủ cái nghĩa vụ của mình theo cái công ước quốc tế về các cái quyền dân sự và chính trị hay không? Về phái đoàn Hoa Kỳ thì có đặt câu hỏi là chúng tôi hoan nghênh những cái tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam. Nhưng Hoa Kỳ lưu ý rằng sự tăng trưởng này đã không đi cùng với việc mở rộng các cái biện pháp bảo vệ công nhân lao động. Luật lao động công đoàn hiện nay quy định rằng Liên đoàn Lao động Việt Nam là liên minh công đoàn duy nhất trong thực tế. Chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra và thực thi các luật như thế nào để đáp ứng các cái chuẩn mực lao động được quốc tế công nhận và tự do hiệp hội, cũng như thương lượng tập thể lao động bị cưỡng bức hoặc lao động trẻ em và không phân biệt đối xử trong các lĩnh vực việc làm. Thì đấy là những câu hỏi của rất nhiều câu hỏi nữa, trong đó chúng tôi chỉ được trích một vài câu, trong đó có một câu cũng rất đặc biệt là của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đặt câu hỏi vấn đề này là quyền được xét xử công bằng được bảo đảm như thế nào trong hệ thống tư pháp của Việt Nam, và Việt Nam có thể mô tả thêm về những cái nỗ lực của mình nhằm ngăn chặn bạo lực trên cơ sở và giới tính, như cung cấp cái sự chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Đấy là cái câu hỏi của phái đoàn Trung Cộng, và đặc biệt nhất thì có nhiều phái đoàn đặt ra vấn đề án tử hình đối với Cộng sản Việt Nam. Thì cái phái đoàn Cộng sản Việt Nam họ đã trả lời rằng đây là vấn đề tử hình, là vấn đề bí mật quốc gia, không thể tiết lộ được. Thì xin được trở lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Dạ, Quốc Sơn, xin mời luật sư ạ.
Vâng, xin một phút cho biết thêm chi tiết về những cái chất vấn của tổ chức định kỳ phổ quát chất vấn lên Việt Cộng về ba cái luật và nó hứa là nó sẽ thi hành và nó trả lời như thế nào, cái luật về công đoàn ILO rồi cái luật về tự do tín ngưỡng, cái luật về nhân quyền, nó hứa trong cái kỳ trước mà bây giờ người ta chưa làm, thì nó trả lời như thế nào, xin ông Phúc cho tôi biết cái chi tiết thì tôi quên mất rồi.
Chưa vâng, xin luật sư một phút đồng hồ. Là đây, vì họ nhận được cái số câu hỏi quá nhiều, thành ra chúng tôi cũng không lưu tâm ghi tất cả nhiều, tôi chỉ ghi một vài câu tiêu biểu. Thế những cái câu đặc biệt mà luật sư vừa mới gọi đó thì nó nằm vào cái tổ chức của chính phủ ở đây ra, đây mất rồi, quận Tân Bình này, về vấn đề luật dân này.
Mấy cái luật đó nó có thêm số bao nhiêu, tôi không nhớ cái số đó.
Dạ, vâng, nó có, tôi có ghi được 428, vâng, để chúng tôi sẽ xin được trở lại với luật sư trong câu hỏi này. Chúng tôi có tài liệu đây mà trong không nhận được, không tìm được nhà trong lúc này, thưa luật sư. Chúng tôi xin được trả lại nó. Nhưng mà trước hết là chúng tôi được xin bổ túc thêm một số câu hỏi khác nữa để có thể trong khi chúng tôi đang tìm lại. Là Pakistan đó thì đặt câu hỏi rằng chính phủ đã làm gì để tạo điều kiện cho cái việc đăng ký và hoạt động của các nhóm tôn giáo ở Việt Nam? Việt Nam đã làm gì để cải thiện tính minh bạch và độc lập của tòa án? Dạ. Đại khái là những câu hỏi như vậy. Rồi, let's see.
Vâng. Thì
xin mời luật sư ạ.
Nếu mà Hồng Phúc chưa có cái thông tin đó thì tôi xin có ý kiến của tôi về vấn đề này. Vấn đề này là vấn đề mà khi mà các nước cộng sản và các nước chậm tiến, chậm phát triển mà lạc hậu đó, được thế giới cho vào những cái bạo dịch song phương, đa phương, WTO này kia, thì người ta đặt vấn đề đó. Tại sao người ta đặt vấn đề đó? Là đấy là cái xu thế của thời đại. Là khi mà thế giới đi vào kinh tế thị trường, thì nước Mỹ là nước đi vào kinh tế thị trường mạnh nhất và trở thành cái tư bản. Và cái kinh tế thị trường tự do kinh doanh đó, người ta gọi là chủ nghĩa tư bản rừng rú, service capitalism. Và cái tự do kinh doanh mà tự do một cách vô tội vạ như thế, nó đưa đến cái chế độ gọi là người bóc lột người. Và nó đưa đến cái chủ nghĩa đế quốc. Và chính vì tư bản đi vào chủ nghĩa, đi vào cái tư bản người bóc lột người và chủ nghĩa đế quốc, cho nên đã bị các Mác lên án. Và các Mác hô hào vô sản toàn thế giới liên hiệp lại để đánh đổ chủ nghĩa tư bản. Là vì cái lý do là chủ nghĩa tư bản đi vào cái tình trạng tư bản rừng rú. Và tư bản rừng rú đã đi đến cái độ đó mà có thể bị sụp đổ trong cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 1929. Nhưng mà sau cái kinh nghiệm mà 1929 đó, thì cơ bản lương hưu của nước Mỹ đã cải thiện và lùi lại và xã hội hóa cái chủ nghĩa tư bản, và vì thế cho nên là nước Mỹ đã thoát khỏi cái cuộc khủng hoảng lương hưu đó, khủng hoảng 1929 đó. Và cái giải pháp mà nước Mỹ dùng vào cái thời đó là giải pháp của nhà kinh tế học John Maynard Keynes, và để cho tư bản mà tự do kinh doanh một cách lớn và như thế thì sẽ làm hại cho cái sự phát triển của đất nước, và vì thế cho nên phải kiểm soát cái kiểu đó. Và kiểm soát bằng cái gì? Bằng những cái quốc doanh, bằng những cái chính phủ phải chia vào để kiểm soát cái lợi nhuận tư bản một cách vô tội vạ như thế, và chấp nhận một thời gian là nhà nước chia vào kinh tế thị trường chứ không để cho kinh tế thị trường tự do kinh doanh theo cái luật kinh doanh của ông Adam Smith nữa, và chấp nhận một thời gian mà có thể là đập tàn là phần nào để trở lại giải quyết cái tình trạng khủng hoảng nữa. Nhưng mà ông chính ông Lenin kia cũng nói rằng thì cái giải pháp đó chỉ là một giải pháp tạm thời, khi mà đã giải quyết được vấn đề đó thì phải trở lại cái tự do kinh doanh chơi như trước, với việc là dân chủ hóa chế độ, dân chủ hóa chế độ bằng cách là đánh thuế lợi tức của các nhà tư bản, làm bằng cái thuế ông Hoàng Phúc cũng biết là cái thuế lợi tức lũy tiến, xã hội hóa tất cả những cái hiểm tai của xã hội, là công bằng xã hội, là hạn chế cái tự do kinh doanh mà tư bản dự trữ bằng cái sự tạo ra những cái biện pháp xã hội hóa chế độ và đã lấy lại sự công bằng. Và khi mà nước Mỹ đã cân bằng được cái sự tự do kinh doanh với cái công bằng xã hội đó thì nước Mỹ trở lại tình trạng bình thường. Trong khi đó thì những anh chủ nghĩa cộng sản, anh mất đối tượng, anh thấy là anh hẳn rồi, anh không đánh được tư bản nữa. Và thì khi về những cái thời kỳ gần đây thì thế giới cho anh cộng sản sống sót để đi vào tự do kinh doanh mọi dịch song phương đa phương với thế giới, với cho chấp nhận cho anh mấy cái thời gian mà anh có quốc doanh, anh có chính phủ là tham gia là xía tay vào kinh tế thị trường để anh thoát khỏi cái tình trạng lạc hậu hèn kém của anh. Nhưng mà đấy chỉ là cái sự chấp nhận tạm thời thôi, mà sau khi anh được dân cái đó thì anh trở thành siêu cường như chậu bây giờ đó, anh trở thành những nước phát triển giàu có như là những anh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới bây giờ đó. Mà anh cứ tiếp tục như thế thì thế giới không thể chấp nhận được. Và bây giờ thế giới đặt vấn đề là anh phải, sau khi đã được hưởng cái trường hợp đặc biệt trong một thời gian để anh từ lạc hậu mà đi đến sự tự lợi nhuận trung bình rồi, thì anh phải dân chủ hóa chế độ. Mà anh không dân chủ hóa thì anh là không thể được thế giới chấp nhận cho anh vào kinh tế thị trường như là vậy. Và bây giờ anh cộng đến như thế, anh vào được thế giới cho cái thời gian mà quốc doanh với các thứ để mà từ lạc hậu và lên đến trung bình. Bây giờ anh đã được như thế rồi mà anh lại không thi hành những cái đó. Và anh bị đặt vấn đề không phải ra từ bây giờ, từ khi vào WTO là thế giới đã đặt vấn đề rồi. Nhưng mà thế giới chấp nhận cho anh một thời gian để anh dân chủ hóa chế độ. Và chúng ta nhớ rằng khi anh vào, anh hô hào là đổi mới hay là chết, mà anh vào là kinh tế thị trường rồi. Thì anh thi hành cái đó, anh hưởng cái thời gian mà thế giới cho phép anh độc tài. Anh đủ rồi, bây giờ anh không chế độ độc tài nữa thì người ta đặt vấn đề. Và bây giờ anh đang chuyên môn đến như thế thì người ta đặt vấn đề thì anh vâng dạ tôi sẽ làm cái này thế kia. Nhưng mà anh chuyên môn cầu giờ, thí dụ như là ba cái luật mà tôi nhờ ông Phúc nhắc tên rồi kia, thế giới đòi hỏi anh ba cái đó đâu, thì anh nói là chúng tôi đang làm. Và bây giờ trong cái chất vấn vừa rồi tôi thấy tức cười cái trả lời rồi đó. Nói ở quốc hội chúng tôi đã đặt vấn đề là soạn thảo ba cái luật đó rồi, nhưng mà phải đến năm 2000 25 tức là ấy câu giờ kéo dài cái chế độ độc tài vậy, tại vì tôi thấy là cái lối lên lên lèo lèo này câu giờ cố bám của chẳng những là cộng sản Việt Nam mà cộng sản Tàu, cộng sản Nga và các nước chủ nghĩa xã hội anh em của cái bè cộng sản sống sót rồi bây giờ nó y hệt như nhau, và bây giờ là lúc mà thế giới đặt vấn đề không cho anh ra là nữa, anh phải thi hành cái điều mà cái xu thế thời đại nó bắt bắt mình phải làm. Xu thế thời đại bây giờ là muốn các nước muốn phát triển cùng nhau thì phải có hòa bình, mà muốn có hòa bình thì phải có hợp tác. Mà khi anh tiếp tục là cách mạng toàn thế giới thì kia, tức là anh không có hòa bình với thế giới được, và bây giờ anh là cái tiếp tục như thế thì thế giới không chấp nhận được. Và bây giờ tôi thấy rằng nước Mỹ với ông Donald Trump, ông đang sắp đặt lại cái trật tự thế giới mới, và ông không chấp nhận cho những cái bọn cộng sản sống sót mà nó đe dọa cái trật tự thế giới mới như ngày hôm nay. Và bây giờ Việt Nam bây giờ đây thì chết dần ở trong cái đó, và bây giờ cái chất vấn này cũng chỉ là cái chất vấn ở trong cái xu thế thời đại là toàn cầu bây giờ người ta không chấp nhận ra cái kiểu mà kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa đó, và anh Việt Nam cộng sản bây giờ tiếp tục lên lên lèo lèo như này thì tôi lấy lập tức cười là vì nó ngu đi cái độ mà nó biết rằng nó không còn chỗ đứng trong cái xu thế thời đại mới bây giờ nữa, mà nó còn tiếp tục ngoan cố nó câu giờ để nó cố bám. Thì tôi nghĩ rằng thì cái câu hỏi chúng ta đặt ra hôm nay nó nằm trong cái xu thế thời đại đó, và chúng ta biết rằng thì với cái sự câu giờ ngoan cố bám với cái đảng cộng sản thì anh sẽ chết chặt trong cái xu thế thời đại này mà thôi. Vâng, được, xin phép.
Dạ, xin tiếp lời với luật sư, xin phép anh Quốc Xuân. Vâng, những cái câu hỏi mà luật sư đặt ra nó nằm ở trong website của Bosit mà chúng tôi thấy nhiều quá không ghi ra hết. Nhưng mà đây có một số những câu hỏi khác đại khái như là Vương quốc ở Anh với lại ở Bắc Ái Nhĩ Lan á, thì họ có đặt câu hỏi là chính phủ sẽ có những bước đi nào để đáp ứng các nghĩa vụ công ước và các cái quyền dân sự và chính trị trong cái việc thiết lập một cái hệ thống truyền thông độc lập, bao gồm việc giải quyết cái tình trạng ngăn chặn một số trang web truyền thông đưa tin thời sự bằng việc không hình sự hóa những cái việc xúc phạm vào những cái luật lệ của những cái người tù nhân lương tâm. Bên Bỉ thì chính phủ Việt Nam có bảo đảm như thế nào theo cái khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn để tất cả những người bị giam giữ có thể có được trong luật và trong thực tế, và đảm bảo pháp lý căn bản ngay từ đầu khi mới bị tước cái quyền tự do của họ. Đại khái là như vậy, còn rất nhiều thì chúng tôi xin phép để có thể trở lại một cái dịp nào đó, chứ hôm nay sợ không đủ giờ để cho cái chương trình này. Dạ.
Thì phải vào Hồng Phúc, có thính giả mình có trong chương trình này có nhận câu hỏi.
Dạ vâng, xin mời. Cả chúng tôi xin mời, nếu chúng tôi có thể giải đáp cái gì được thì chúng tôi xin cố gắng.
Dạ vâng. Quốc Sơn xin mời chú Hoàng Hôn ạ.
Dạ, kính chào luật sư Thái Anh, Hoàng Phúc và Quốc Sơn.
Dạ, kính chào bác Hoàng Hôn. Dạ.
Khi mà tôi hỏi á, thì đôi khi luật sư nghe không rõ, thì nhờ anh Hồng Phúc và anh Quốc Sơn nhắc lại cho luật sư nghe.
Dạ vâng.
Tôi lại làm thắc mắc, tại sao mà 2-3 mục cầu mà đi ra khỏi nước Việt Nam được để mà thuyết trình cho Liên Hiệp Quốc nghe? Hai, một thì còn sẵn cho đi, hai là quốc tế áp lực. Mà cứ nghĩ con sạn hồi có đi không? Ra mà tổ cao hẳn có đi được rồi có đi không? Tôi nghĩ xin giải thích cho tôi biết. Cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bác Hoàng Ngôn. Thứ nhất, đứng về phương diện tổ chức đưa những người ở trong nước ra làm nhân chứng thì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đây đã có rất nhiều vị từ trong nước đã từng ra vào Quốc hội Hoa Kỳ để mà trình bày về cái hoàn cảnh hay là cái tình trạng nhân quyền ở trong nước. Thế bây giờ bác hỏi tôi là vì sao họ đi được và đi được như thế nào thì thật sự là chúng tôi cũng không biết như bác, bởi vì những cái việc này là có những cái tổ chức mà bằng cách này hay cách khác để họ có thể đưa người ra ngoài nước để mà làm nhân chứng, mà chúng tôi cũng không biết rằng những người này sau khi làm nhân chứng ở quốc tế như vậy thì trở về nước sẽ ra làm sao nữa, thì xin bác cũng thông cảm. Chúng tôi bác hỏi một câu hỏi mà có thể là ngoài cái tầm hiểu biết của chúng tôi rất tiếc là không thể làm thỏa mãn được cái câu hỏi của bác, thưa bác Hoàng Ngôn.
Vâng, tôi có thể giải đáp được câu hỏi đó.
Dạ, xin mời luật sư.
Ngay khi thấy mà mấy người đấu tranh vì dân quyền ở trong nước mà lại được ra đi phát biểu cái hội nghị này, tôi đã thắc mắc rồi. Và tôi đã có cái lời giải đáp rồi, là vì bọn Việt Nam Cộng sản nó đang chối tội trước Liên Hợp Quốc. Nếu mà nó cần ngăn cản, nó không cho mấy người này ra, thì cái chối tội của nó đâm ra là vô duyên, cho nên nó phải để những người ta đi. Và bây giờ sau khi nó tố cáo nó trước quốc tế rồi, nó cũng phải để những người ta về, là vì nó đang chối tội. Nếu mà nó ngăn cản không cho về hay là không cho đi, thì chứng tỏ là cái chối tội của nó thành ra là vô nghĩa. Đấy, vâng. Phải để cho nó đi, bây giờ nó đang chối tội mà. Đấy, tôi hy vọng rằng cái câu giải đáp của tôi thỏa mãn bác.
Vâng, dạ.
Cảm ơn luật sư, tôi cũng rất là hoan nghênh cái lời giải đáp của luật sư. Đúng là như vậy, tôi cũng nghĩ như vậy thôi mà tôi không hiểu thì xin luật sư giải bài. Xin cảm ơn tất cả.
Xin cảm ơn câu hỏi của bác Hồng, cảm ơn câu trả lời của luật sư. Dạ vâng, đúng. Nếu mà nó ngăn cản những người này đi thì đúng là nó tự tố cáo cái chế độ của nó. Dạ. Xin trả lời anh Quốc Sơn ạ.
Dạ vâng. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, báo chí Nhà nước Cộng sản Việt Nam trong hai ngày 17 và 18 tháng Giêng năm 2019 đã rầm rộ lên loan tin kỷ niệm 45 năm ngày Trung Cộng dùng vũ lực để cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa, nhưng tránh nhắc đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Các tờ báo lớn hiện nay tại Việt Nam như là Việt Nam, như là tờ Tuổi Trẻ, tờ Thanh Niên, tờ Sài Gòn Giải Phóng và Giáo Dục v.v. đều có bài liên quan đến chủ đề này, nhưng không một dòng nào nhắc về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên quần đảo Hoàng Sa. Thưa hai ông nghĩ gì về sự cố tình bôi xóa dữ kiện lịch sử của Cộng sản Việt Nam? Trước hết, quốc sinh xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ. Vâng, thưa anh, để trả lời cho câu hỏi này thì trước hết chúng ta phải nói rằng là không có cái gì có thể che giấu được dưới cái ánh sáng mặt trời. Dạ. Nhưng mà họ cố giấu giếm được đến đâu thì hay đến đó. Nhưng mà trên nguyên tắc vấn đề lịch sử rồi một ngày thì cũng được khai ra. Thì đúng như là anh nói đó. Có một vài tờ báo, cũng họ cũng cả gan. Họ nói một là có thể mà nước đôi, hai là họ cũng đưa ra một vài dự kiện như đinh đóng cột. Thì trước hết là trên cái tờ báo Thanh Niên đó, là có cái bài viết với cái tựa đề là 45 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Đây là cái tựa đề đang ở trên tờ Thanh Niên. Cái tờ báo này là một cái diễn đàn của cái Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, và họ nêu rõ là từ sau khi Trung Quốc cưỡng chiếm được toàn bộ cái quần đảo Hoàng Sa năm 1974 thì cái nước này đã liên tục ngang ngược tiến hành hàng loạt các cái biện pháp nhằm củng cố cái sự hiện diện dân sự lẫn quân sự phi pháp của họ tại quần đảo Hoàng Sa. Nhất là trong những năm gần đây, họ bất chấp cái sự phản đối quyết liệt của Việt Nam và làn sóng lên án từ cộng đồng quốc tế. Ngoài ra thì cái tờ mạng báo là Tuổi Trẻ online đó, thì họ có một cái bài viết với cái tiêu đề là người Việt Nam vẫn luôn khắc cốt ghi tâm từ ngày 19 tháng Giêng. Từ ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đó, đó là cái ngày mà Cộng sản tiến chiếm Hoàng Sa. Và mô tả lại cái cuộc thăm của cái ông chủ tịch Ủy ban dân huyện Hoàng Sa và Đà Nẵng á, đến với lại gia đình của các cái nhân chứng từng sinh sống và làm việc tại quần đảo Trường Sa trước khi bị mất vào tay Trung Cộng, nghĩa là dưới cái thời của Việt Nam Cộng Hòa. Bài báo này có nêu lên các cái nhân chứng, giờ nêu tên đích danh những người đó là Trần Văn Sơn, Nguyễn Văn Cúc và Nguyễn Văn Dữ và Lê Điều. Ông Lê Điều thì đã quá vãng rồi. Và những người này là đã từng sinh sống và làm việc ở trên đảo Hoàng Sa. Ngoài ra cái tờ báo Sài Gòn Giải Phóng đó, thì cũng nêu rõ hơn cái việc này hơn. Họ nói ông Trần Văn Sơn đã từng công tác ở Hoàng Sa vào năm 1973 với nhiệm vụ là canh giữ bảo vệ biển đảo. hay là ông Văn Dữ là người đã từng tham gia lính địa phương quân thuộc tiểu khu Quảng Nam ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Những cái thời điểm này là thời điểm của Việt Nam Cộng Hòa mà lúc hòn đảo này chưa mất vào tay Trung Cộng. Và ông đã xuống cái chiến hạm là Trần Khánh Dư, tức là hạm mà tàu của Việt Nam Cộng Hòa, ra Đà Nẵng, rời Đà Nẵng và ra Hoàng Sa làm cái nhiệm vụ canh giữ biển đảo. Và tờ báo này trực thuộc là Đảng bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam của thành phố Sài Gòn. Ngày nay còn cho biết thêm là ông Nguyễn Văn Cúc, sinh năm 1952, hiện nay là ở tại An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Quảng Nam, là một trong những người bị Trung Quốc bắt giữ và sau khi dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng năm 74, rồi được phóng thích trở về. Thì đây là những cái nhân chứng sống mà họ không thể nào có thể bôi xóa được. Thành thử ra chúng ta cũng thấy rằng lẽ ra họ phải vinh danh những kiến thức của cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đã đứng lên để bảo vệ Hoàng Sa, dù chúng ta ở vào cái hiếu không thể nào có lực bất đồng tâm, nhưng mà họ vẫn cố gắng bôi xóa những cái điểm này. Thế nhưng không cách nào họ có thể bôi xóa được những người còn sống, những nhân chứng sống cho đến giờ phút này tại Việt Nam. Dạ, xin được trở lại với anh và luật sư.
Xin mời luật sư cho ý kiến về cái điểm mà ông Hồng Phúc vừa trình bày về vấn đề Hoàng Sa.
Vâng, cái vấn đề không phải là Cộng sản nó cố tình bôi xóa lịch sử, sự thật lịch sử. Nó là chuyên gia bôi xóa lịch sử. Cộng sản nó ra đời, nó thay đổi, nó chuyên gia, chế tạo cái lịch sử của nó, lịch sử cả lịch sử nhân loại, lịch sử bất cứ nước nào. Đó là chuyên gia và nó đem cả cái việc mà nó thay đổi lịch sử vào chương trình giáo khoa, nó dạy học trò lịch sử Việt Nam, lịch sử quốc tế là theo cái quan điểm của cộng sản đó. Thành ra cái cố tình bôi xóa lịch sử là chuyên gia của cộng sản. Và bây giờ tại sao nó lại ăn nói mất, cho nên trong khi đó thì nó nhắc đến vấn đề Hoàng Sa Trường Sa là vì nó chết chẹt giữa Mỹ và tàu trong cái việc tranh chấp biển Đông đang nóng lên như thế này, mà nó nói theo Mỹ thì nó sợ tàu giận, mà nó nói theo tàu thì nó sợ Mỹ giận. Nó phải đặt vấn đề Hoàng Sa Trường Sa là nó sợ Mỹ giận, nhưng mà nó lại sợ là tàu giận, cho nên báo chí của nó thì nó gọi là cưỡng chiếm Hoàng Sa. Nhưng mà trong khi người dân Việt Nam ở trong nước kỷ niệm cái ngày 19 tháng 1 ra cái đài, ra cái tượng đài ở Hà Nội cũng bị chặn, chỉ có mấy người đến được thôi. Và ở Sài Gòn cũng thế, nó chặn là để nó xả tàu giận, nếu không chặn thì nó xả tàu giận. Thành ra cái thái độ của Việt Nam Cộng sản từ cái bằng lý luận cho đến cái bằng công an và cái chế độ cầm quyền là chứng tỏ rằng nó đang chết chẹt giữa Mỹ và tàu, và nó lây hoay anh này thì làm kiểu này, bánh đây thì làm kiểu kia, thì chứng tỏ là sự lúng túng của nó trong cái việc chết chẹt giữa Mỹ và tàu. Có cái này, hai cái thái độ rất là trái ngược nhau, trong khi báo chí của nó thì nó dám nói đến cưỡng chiếm, mà trong khi đó những người kỷ niệm ngày 19 tháng 1 thì nó là kỷ niệm bị nó chặn. Đấy, cộng sản nó luôn luôn mâu thuẫn như thế trong cái tình trạng chết chẹt. Vâng, tôi chia sẻ.
Xin mời ông Hồng Phúc có bổ túc gì không ạ?
Dạ không ạ, xin mời anh bước qua câu hỏi khác ạ.
Dạ vâng. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, chuyện vườn rau Lộc Hưng vẫn là niềm uất hận khôn nguôi của người dân ở trong nước. Theo tin của đài Á Châu Tự Do thì vào ngày 21 tháng Giêng vừa qua, chính quyền địa phương ở phường 6, quận Tân Bình, Sài Gòn đã cho người đến cắm cọc phân lô trên khoảng 4 mẫu rưỡi của vườn rau Lộc Hưng mà không được sự đồng ý của người dân ở đây. Thưa hai ông, hiện tình vườn rau Lộc Hưng cho đến giờ này thì đang diễn ra như thế nào thưa ông? Kết của Sơn, xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, thưa anh, quả đúng là cái tin của đài Á Châu Tự Do loan báo đó, là cái ngày 21 tháng Giêng vừa qua đó, thì chính quyền địa phương đã mang các cái cơ giới, cái xe ủi đất này kia lại, còn san bằng bình địa, cái khoảng 4 mẫu 8 đất ở đó để mà chia lô. và đồng thời họ cho cán bộ, họ cho những chuyên viên của đo đạc vào đó, họ chia lô được từ 5 mét đến 20 mét, từng lô được cắm cọc bằng tất cả. Thì trước cái hành động trắng trợn như vậy đó, thì những đồng bào ở trong Lộc Hưng không thể nào chịu đựng, và họ nổi lên một đám đông để ra biểu tình và phản đối cái nhóm mà đo đạc với lại phân lô như vậy, và họ làm rất và có những cái hành động để chống đối, ra mặt chửi thẳng vào chế độ. Và đây là một cái điều hết sức đặc biệt, là trong đó có những người nói tiếng Anh rất giỏi mà chúng ta không ngờ. Dạ, thì trước hết là chúng tôi xin anh Quốc Sơn cho nghe cái audio số 2 nói về cái vụ cấm cọc phân lô ở Lộc Hưng, rồi sau đó chúng tôi xin được tiếp tục.
Hôm nay chiều 21 tháng 1, chính quyền đã đóng cọc trên khu đất của bà con và gặp phải sự phản kháng của bà con vườn rau Lộc Hưng.
Cướp đất kìa! Tôi khẳng định cái này là hành động cướp đất, nếu như là hành động cấm cọc làm cái gì trên đất chúng tôi. Và chúng tôi gặp nắng nhà của mấy anh.
Đất của mình từ năm 54.
Không thể mà đến cướp đất một cách trang trọng như thế này được. Đừng cái hành động cấm cọc xuống đất của chúng tôi.
Ông có chịu được không?
Ông quay mà bà.
Nhưng mà khi mà anh đi làm việc, anh phải có thẻ con bé, quay cho em coi thẻ con bé.
Chúng tôi
là người chỉ nắng kẻ có tóc thôi, chứ không có nắng kẻ chọc đầu.
Mời anh lấy thẻ công tác của anh ra đây. Bây giờ em xin trình bày với anh thế này. Một là em muốn biết đó là em đang nói chuyện với đúng người hay không. Hai á là về vấn đề nhà nước mời dân ra khỏi đây, thì về vấn đề đó chắc không nói là sai. Nhưng có điều bây giờ bà con ở đây, đất của bà con là một. Hai, cưỡng chế phá dỡ nhà xây dựng trái phép là án công. Bây giờ về cái phần sở hữu đất đai này, nhà nước không có quyền để mà đuổi dân ra khỏi đây. Bây giờ tụi em muốn là gặp lãnh đạo trực tiếp, có thể là bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp phường, cấp quận, cấp thành phố, người nào có khả năng chịu trách nhiệm về mặt pháp lý xử lý công việc với người dân, đến đây đối thoại với người dân. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, khi các anh đến đây thi hành công vụ này thì các anh phải có cái công văn điều động lực lượng. Dân bà con muốn nhìn thấy văn bản đó. Rõ ràng như vậy. Cái cuối cùng, bây giờ là 10 giờ 25 phút. Trong ngày hôm nay, nếu nhà nước không cử đại diện hợp pháp đến đây nói chuyện với bà con cho nó rõ ràng, thì bắt đầu từ sáng ngày mai, ngày thứ tư, hy vọng là không còn thấy bất kỳ phương tiện nào ở đây. Đúng không ạ? Đó vậy thôi. Em xin hết nha. Bây giờ máy quay đang quay, em sẽ nói bằng tiếng Anh. Ok? Em sẽ nói bằng tiếng Anh để cho anh biết rằng là cả thế giới người ta đang nhìn, chứ không phải là chỉ trong dư luận trong nước. Ok? On behalf of the people that have a controversy on the Lộc Hưng Garden, we would like to provide the leader of this Ward 6 People Committee of Tân Bình District and the city here to come and talk with the local people here to have the clearly understanding between the government and the local people here. First, we would like to see your leader within today. Second, we would like to see the paper, the order that you have given to run the activity since January 4 until now. Third, after today, from tomorrow morning on, if you do not cooperate with us, you have no right to appearance on this land. Thank you very much. Do not let us say, fuck you! Do not let us say, fuck you! Remember?
Cái đám này nó học hành trong cái nơi nó trốn lên này, nó không hiểu.
Mà anh mày
nói cho tiền gà này có cây chứ còn từ này
thì nó chúng nó về nó làm cái gì
bây giờ mình không có nói gì nữa, mình kêu chờ lãnh đạo ra đây nói chuyện. Còn nếu mà sau nửa tiếng đồng hồ mà không có lãnh đạo rồi nói chuyện
đuổi luôn
là mình sẽ nhổ hết tất cả những cọc ở đây, mình phá hết tất cả những cọc ra các bạn, mình không chấp quyền làm gì hết,
ta vẫn định làm
chừng nào mà được sự đồng thuận của người dân không muốn làm gì làm
đó,
mình xem việc phải có quy trình chứ, thi học xong rồi làm sai trái lại không là sao.
Xin cảm ơn anh Quốc Sơn. Thưa quý vị, đó là những cái sự sôi sục của đồng bào phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi đem lực lượng công an, cảnh sát vào để mà chấn áp và chia lô ở trong vùng đất như vậy. Thì bà con có phản ứng và yêu cầu là không được làm gì trên cái mảnh đất này, vì đây vẫn là đất thuộc của bà con và lãnh đạo cao cấp không chịu đối thoại. Chúng tôi cũng xin được dịch vắn tắt là thưa quý vị, là những cái lời em đòi hỏi là những người có trách nhiệm phải ra mặt nói chuyện và đến đây làm thì phải có công văn, có giấy tờ, chúng ta muốn làm gì thì làm, vô pháp luật. Và đó là những cái hình thức mà đấu tranh ở trong nước đang sôi sục lên thế này của những giáo dân cũng như đồng bào cư ngụ trong khu Lộc Hưng. Tuy nhiên những cái người dân Lộc Hưng cho biết thì chính quyền đã phá rỡ khoảng 200 căn nhà, cào xới đất, xóa sạch các ranh giới của các lô đất và phá bỏ hoa màu của người dân. Và trong số này có nhiều căn nhà đã được xây dựng từ 9-10 năm trước, được cho người ta là cư ngụ. Và đồng thời có những người trong khu Lộc Hưng đã sống được rất nhiều đời từ năm 1945-54 cho tới bây giờ. Và cái đất này là cái đất của giáo hội Công giáo được Hội Thừa Sai Paris cho phép dùng làm đất để cho cái người di cư vào Nam từ miền Bắc năm 1954 làm cái nơi trú ngụ của đất này. Nhưng ngày hôm nay thì họ nhất định không chịu. Và có những lần trước đây họ cũng đã gây sự để mà làm cái chuyện này, thì đồng bào đã chứng minh tất cả những giấy tờ bằng văn kiện có ấn dấu là ấn ký đàng hoàng để cho từ năm 1999 đến 2008, nhưng mà nhà nước nhất định không giải quyết. Và hôm nay thì họ đương nhiên họ làm những cái chuyện như thế này. Thầy nhà chúng tôi xin được trở lại với luật sư cũng như anh Quốc Sơn để đây nó còn dài lắm, nhiều chi tiết mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không đủ giờ để có thể làm nốt cái công việc này. Chúng tôi xin được
mời. Vâng, trước khi Quốc Sơn mời luật sư, Quốc Sơn mời chú Hoàng Hôn có ý kiến gì không?
Rồi, tôi tự lại. Tại sao Cộng sản không nói đến Việt Nam Cộng Hòa? Mà đạo Trường Sa đó là Việt Nam Cộng Hòa mà không nói. Việc này Cộng sản thì luôn luôn cho Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, là tái sai của Mỹ, nên họ không nhắc đến tên Việt Nam Cộng Hòa. Ngay cả Mỹ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Tổng thống Nixon năm 1971 qua bắt tay với Tàu, Mỹ chỉ để Tàu muốn làm gì làm, hạm đội Mỹ đang còn ở ngoài khơi. Lính của Việt Nam Cộng Hòa chết đuối bơi ngoài khơi. Mỹ thấy vẫn tỉnh bớ, đừng lính đỏ đất của gì ơi, cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn bác Hoàng Hôn. Chúng tôi sẽ được trình bày cái này trong một đề tài khác. Dạ, hôm nay sẽ được trở lại với luật sư và anh Quốc Sơn.
Xin mời luật sư.
Vâng, tôi sẽ trở lại vấn đề vườn rau Lộc Hưng. Cái đề tài này tôi đã nói mấy lần trước rồi. Đây là tranh chấp giữa các nhóm lợi ích của Đảng Cộng sản. Và cái nhóm lợi ích Đảng Cộng sản đã mất quyền của nhóm của Lê Thanh Hải, và cái đó đương quyền là cái nhóm của Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Phú Trọng này vân vân. Và khi mà nó sờ đến cái này thì nó lại sờ rằng cái nhóm của Lê Thanh Hải vẫn còn mạnh ở trong Trung ương Đảng, cho nên nó đưa lên tất thành cang ra để lãnh đạo thay cho Lê Thanh Hải, mà nó chỉ kỷ luật Tất Thành Cang thôi, mà nó không có biện pháp mạnh với Tất Thành Cang. Vì đấy cái nhóm lợi ích khác nó bực mình, nó gây ra cái vụ phá nhà phá cửa dân để làm ra vấn đề sinh ra cái
và tất cả những cái cử chỉ này, những cái hành động này chứng tỏ rằng tôi từ lâu tôi đã nói rồi, trong cái tình trạng mà chế độ của nó đang trên đà sụp đổ và đảng của nó đang trên đà vỡ thì nó ứng phó chẳng thích cái thằng nọ chọc vào mắt thằng kia không à. Thành ra cái việc mà là nó phá nhà phá cửa là nó chọc giận cho dân, giận thêm. Và chính vì những cái mà ứng phó chẳng mà đứa nọ chọc vào mắt đứa kia thì tôi đã nói rồi, nó tự nó đưa nhau vào cái cửa tử. Thành ra lấy cái việc vụ mà Lộc Hưng là bây giờ nó càng nóng lên và dân càng ngày càng phấn nứt lên thì chứng tỏ rằng cái điều mà chúng ta dự dù rằng chế độ của nó đang chỉ là sụp đổ thì cái ngày sụp đổ của nó sẽ tới gần hơn nữa. Còn đấy là ý kiến của tôi.
À, mời ông Hồ Phúc có bổ túc gì không ạ?
Dạ không ạ, xin mời anh qua bữa đề tài khác ạ. Dạ.
Vâng, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, mới đây các tổ chức phi chính phủ đã gửi thư thúc giục Liên Âu hoãn qua vấn đề thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với Cộng sản Việt Nam. Những tổ chức phi chính phủ quốc tế và các nhóm xã hội dân sự tại Việt Nam ký tên đề nghị Liên Âu tạm hoãn việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên Âu và Việt Nam cho đến khi nào nhà nước Cộng sản Việt Nam thể hiện những tiến bộ rõ ràng trong hồ sơ nhân quyền của họ. Xin hai ông cho nghe về sự kiện này, kết quả như thế nào? Trước hết, quốc sư xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, thưa anh và tôi quý vị thính giả cũng như luật sư. Trước hết là trả lời câu hỏi của anh là kết quả như thế nào? Thì chúng tôi chắc chắn là nó chưa có một cái kết quả rõ ràng. Nhưng mà chắc chắn là cái việc này, những cái hiệp ước thương mại mà các quốc gia Liên Âu mà ký kết với lại Việt Nam, chúng tôi tin chắc chắn rằng họ có thể giam hãm vô thời hạn cho tới khi nào mà tôi tin rằng Liên Âu họ đạt được cái mục đích của họ, bởi vì đây là một trong những cái quyền lực mà họ có thể áp đảo đối với nhà cầm quyền cộng sản, áp lực đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Ở trong đó thì những cái đơn mà họ là ở bên kia, những cái thơ nội dung với đi, chúng tôi xin trích một vài đoạn lại khái rằng chúng tôi rất đi làm tiếc vì chẳng những chính phủ Việt Nam đã không đáp lại những lời kêu gọi vài tháng qua của nghị viện châu Âu, mà tình hình mấy tuần qua còn đang xấu đi với đạo luật an ninh mạng hà khắc nay đã có hiệu lực và những báo cáo đáng lo ngại về việc cưỡng chế đất đai đối với người Công giáo ở thành phố Sài Gòn vừa qua. Thứ đến là mặc dù đã tham gia những công ước quốc tế, các quyền dân sự và chính trị của Việt Nam vẫn duy trì một trong những cái bộ luật hình sự khắc nghiệt nhất ở trong khu vực với nhiều điều khoản mơ hồ, lỏng lẻo và thường xuyên được chế độ sử dụng để giam cầm những cái người phê bình chính quyền hay là những broker, những lãnh đạo tôn giáo, những người hoạt động về quyền lao động, môi trường và nhân quyền. Chính quyền sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, kiểm duyệt Internet và trừng phạt những người, những tiếng nói bất đồng trên mạng. Công đoàn độc lập và xã hội dân sự không được phép vận hành tư pháp thiếu độc lập và dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chưa từng biết đến bầu cử tự do và công bằng là như thế nào. Từ đấy là cái nội dung một phần chúng tôi tích cực ở trong cái thơ đó. Và những cái lá thư này thì được gửi đi tất cả các cái cơ quan kinh tế tài chính hay là những cái cơ quan nhân quyền của trên toàn thế giới hay cao ủy Liên Hiệp Quốc này kia. Về vấn đề này được đánh lên một cái tiếng chuông tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay đáng là một cái báo động đỏ đối với nhân loại và đối với giới, và đặc biệt đối với những người dân sống ở dưới cái chế độ cầm quyền hạ khắc của Đảng Cộng sản độc tài ngày hôm nay. Thì đấy là những cái việc làm chúng tôi tin chắc rằng không phải là tiếng nói chơi. Đúng rồi, đây là những cái lá thư viết rất quan trọng, một cái danh sách gửi đi chúng tôi tiếc không có thời gian đọc hết, rất dài cả một trang giấy vậy đó. Thì tôi nghĩ là những cái tiếng nói này nó sẽ giúp rất nhiều để đem lại cho một cái tiếng nói công bằng, cho công bằng ở xã hội, hay ít ra cũng phải gật được cái mặt trái, cái mặt thật của chế độ cộng sản ở trong nước với lại quốc tế. Và xin được trở lại bên quốc sơn và luật sư.
Dạ, quốc sơn xin mời luật sư cho nhận định của mình ạ.
Vâng, về cái vấn đề mà Liên Âu hoãn thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, nó liên quan đến vấn đề mà thế giới đòi hỏi đó, khi vào kinh tế thị trường được thế giới cho hội nhập mà nó lại không có làm những cái điều mà đã hứa. Tôi nhắc lại là ba cái luật mà quốc tế chất vấn từ cả chục năm nay rồi mà nó cứ hoãn, nó không thi hành, là luật về lao động là một, luật về tự do tín ngưỡng là hai, và luật về nhân quyền là ba. Nhân quyền đó là có vấn đề là nhà tù như thế nào, rồi thì đối xử với những người mà tự do thông tin ở trên mạng như thế nào là quan trọng nhất, và vấn đề là xã hội dân sự. Xã hội dân sự là một phần trong cái nhân quyền, mà muốn có tự do dân chủ thì phải có xã hội dân sự. Xã hội dân sự là cái gì? Mà tiếng Mỹ nó gọi là civil society. Mà xã hội dân sự mà ra đời là do chủ nghĩa tư bản dân chủ muốn tạo ra cái công bằng xã hội để làm là giảm bớt những cái tai họa của cái đấu tranh về các cái nhóm lợi ích của chủ nghĩa tư bản. Sao dân sự lại gồm có gì? Là những cái hội đoàn, những cái cộng đồng, những cái tổ chức xã hội, và kể cả tôn giáo cũng là một, được gọi là một xã hội dân, là một hình thức xã hội dân sự nữa. Và cái xã hội dân sự nó ra đời là các nhà xã hội học đã nói rõ rằng xã hội dân sự đóng vai trò là cái trái đơn để làm giảm nhẹ những cái tranh chấp giữa các nhóm lợi ích về quyền lợi tư bản với nhau. Ví dụ như là ông công ty này, ông ấy tranh cái nhóm lợi ích này nó tranh đem chất quyền lợi với cái nhóm lợi ích kia, nhưng mà hai cái anh chủ của cái anh đó nó lại là cùng một tổ chức xã hội dân sự, thì người ta sẽ không đánh nhau cho đến chết, mà người ta sẽ gặp nhau để ta thương lượng xem anh hại tôi cái này thì bây giờ anh đi. Đấy là cái xã hội dân sự đóng cái vai trò là cái tâm công, là cái trái đất để làm giảm, là vô hiệu hóa những cái tranh chấp cho các loại, làm cho xã hội sụp đổ. Và bây giờ khi mà anh vào kinh tế thị trường thì người ta đòi hỏi phải có xã hội dân sự để là giảm cái sự xung đột giữa các nhóm lợi ích, làm cho xã hội nó tạo ra cái sự công bằng, và làm cho xã hội nó có công bằng thì nó sẽ hạn chế được cái tư bản dân chủ. Và bây giờ Việt Nam là các anh đã bị thuế truy về sao dân sự, thì anh đưa ra, anh bảo chúng tôi có đây rồi, chúng tôi có hội phụ nữ này, chúng tôi có hội thanh niên này, chúng tôi có cựu chiến binh này kia. Bây giờ anh đưa ra những cái đó để anh bị thế giới. Thí dụ như là cái khác anh cũng nói là tôi có rồi. Đấy là bây giờ người ta đặt vấn đề đó thì là truy bạc là không cho anh cái gian giới kiểu đó nữa. Và anh Phú Trọng anh nói thì là chúng ta hội nhập nhưng mà chúng ta không có hòa tan. Anh hội nhập vào thế giới mà anh không hòa tan, tức là anh không tuân theo cái luật chơi của thế giới thì làm sao anh sống được. Và tôi nhắn cho anh Nguyễn Phú Trọng biết rằng anh hội nhập vào cái cộng đồng thế giới và cái môi trường của thế giới mà anh lại không chịu hòa tan, thế là anh trở thành một cục sạn ở trong cái thế giới môi trường của chúng tôi. Và khi trở thành một cục sạn vướng mắt chúng tôi thì chúng tôi sẽ tống cổ cái cục sạn nó ra khỏi cái môi trường của chúng tôi, và anh sẽ đuổi ra khỏi cái hội nhập quốc tế ở đó mà không hòa tan. Bây giờ nó vẫn còn ngoan cố như thế thì là cái chuyện này là nó đang bị là các truy về cái xã hội dân sự đó, và cảm nhận được xã hội dân sự. Và chúng đây chúng ta đã nói về cái vấn đề mà nó ra cái quốc tế về kiểm điểm đó, thì nó cũng đi như thế. Và bây giờ mà nó còn tiếp tục lôi thôi như thế nữa thì nó sẽ chết chìm trong cái xu thế thời đại của ngày hôm nay mà thôi. Thì thế này.
Dạ, không biết còn khoảng 3-4 phút nữa có Sơn xin quý vị tóm tắt trong một cái câu hỏi cuối cùng này đó là thưa luật sư và ông Hoàng Phúc, vào ngày 18 tháng Giêng vừa qua, theo thông tấn xã của Việt Nam, thì Việt Nam đã phóng thành công một vệ tinh vào quỹ đạo trái đất từ một hệ thống phóng của Nhật Bản với mục tiêu là quan sát vùng duyên hải của Biển Đông. Theo nhận định của báo Lao Động, với việc phóng thành công vệ tinh vào vũ trụ này, Việt Nam giờ đây đã xác lập được chủ quyền trên quỹ đạo không gian. Thưa hai ông, với thành tựu khoa học kể trên thì hai ông có nhận định gì về tương lai của ngành khoa học kỹ nghệ Cộng sản Việt Nam? Trước hết, có xin mời ông Hoàng Phúc ạ.
Dạ vâng, thời gian còn ngắn, chúng tôi xin được tóm tắt. Thứ nhất là cái vệ tinh kêu là Micro Dragon của Việt Nam đó đã được hỏa tiễn kêu là Epsilon đưa cùng với lại 6 cái vệ tinh của Nhật Bản vào vũ trụ. Và sau khi cái cơ quan nghiên cứu về không gian và phát triển hoàng vũ trụ của Nhật Bản đã phóng đi từ cái trung tâm Uchinoura ở tại Tokyo, cách Tokyo khoảng 1.000 km. Thế thì theo bản thông tin của thông tấn xã Việt Nam cho biết, cái Micro Dragon này nó sẽ tách rời cái hỏa tiễn Epsilon để mà đẩy vào vũ trụ, và sau đó từ 1-2 ngày thì bắt đầu nó từ từ đi vào quỹ đạo rồi hoạt động, và nó sẽ gửi về những cái thông tin khi nó đã ổn định để mà kiểm soát cái bờ Biển Đông, nhằm đánh giá các cái lượng nước hay là định vị nguồn thủy sản và theo dõi hay là thay đổi các cái hiện tượng xảy ra ở ven vùng bờ biển cho cái ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam. Đấy là tên của thông tấn xã. Tuy nhiên, họ đã đưa ra một cái công nhận định nghe rất vĩ đại và lớn lao đó. Tức là kể từ Việt Nam kể từ đây đã xác lập được cái chủ quyền trên quỹ đạo không gian. Thì thưa quý vị, Việt Nam vẫn có cái thói thổi phồng làm thì láo mà báo cáo thì hay. Thứ nhất, chúng ta phải nhìn rằng đây là cái Epsilon nó đẩy đi cái Micro Dragon đó là vào quỹ đạo, là cái sản phẩm của 30, họ nói là của 36 kỹ sư Việt Nam đang theo học và nghiên cứu tại 5 trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, với cái sự đào tạo và hướng dẫn của các giáo sư chuyên khoa của Nhật Bản từ năm 2013 đến 2017. Tóm tắt lại là họ chỉ là thợ vị, cũng dựa vào tất cả cái sự khoa học của ấy. Là một người Việt Nam, chúng tôi không mong gì hơn đất nước một ngày tiến lên, một đất nước chúng ta mỗi ngày để theo đuổi sự đà tiến của thế giới. Nhưng đối với người Cộng sản Việt Nam, họ chỉ nói láo, cho chúng tôi không thấy họ làm được cái gì cả. Thật sự là như vậy. Thứ nhất đó, với cái sa mạc của quốc tế mới đây, còn thua cả Lào nữa, nhờ có Campuchia thôi. Mà trên nguyên tắc Campuchia là chế được cả xe hơi rồi. Thưa quý vị, nước Việt Nam có mấy chục ngàn kỹ sư, mới lại những người tốt nghiệp đại học ra mà chế con đốc chưa xong còn phải nhập cảng. Thưa quý vị, đó là những cái điều rất là làm đáng tiếc. Thành chúng tôi nghĩ rằng đối với họ, lúc mà hồi xưa họ nói họ đánh được hai đế quốc đầu sỏ là Mỹ với Pháp này kia, thì người ta nói ra đường đi đến đâu cũng gặp anh hùng cả. Ngày hôm nay chúng ta thấy những anh hùng, gọi là anh hùng nào thì mình biết rồi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cầu mong cho đất nước của chúng ta mỗi ngày được mở mặt để đi sánh vai với quốc tế. Nhưng mà chúng tôi không tin tưởng vào cái sự tuyên truyền của chế độ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Xin được trở lại với luật sư.
Dạ, xin mời luật sư.
Vâng, tôi xin có một vài vấn đáp rồi. Bây giờ trong Việt Nam, bộ máy tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản tuyên truyền rất mạnh về cái biểu phẩm và phóng phi thuyền lên không gian này, quan sát Biển Đông này kia, thì tôi rất là tức cười. Nên nhớ rằng nước Mỹ bây giờ đã ra một cái bộ tư lệnh không gian của Bộ Quốc phòng Mỹ để đối phó với cái không gian của Nga và của tàu đang cạnh tranh. Và đây là trong cái chiến lược mà dùng cái xa hoa này để làm cho chế độ Cộng sản của bên Nga cũng như bên Tàu phải sụp đổ, vì thi đua xa hoa, chế độ lê dân, mà vì thi đua xa hoa cho nên lên chỗ nó sụp đổ. Và bây giờ Mỹ đang dụ cái kia thi đua xa hoa nữa đi để sụp đổ. Và anh Việt Nam Cộng sản bây giờ lại tuyên truyền theo cái kiểu là tôi có phi phóng phi thuyền nữa đi. Bây giờ tôi thấy rằng anh ngu đến cái độ mà anh đâm đầu vào cái cửa tử mà nước Mỹ đang giăng ra để làm cho chế độ Cộng sản ở trên toàn thế giới sụp đổ. Và bây giờ anh càng tuyên truyền như thế thì càng chứng tỏ là anh ngu quá đi, anh đâm đầu cái cửa tử mà Mỹ đang bày ra cho anh. Mình chỉ thế thôi.
Dạ vâng, thời gian đến đây cũng là chấm dứt chương trình Chuyện Quê Nhà hôm nay. Quốc Sơn xin mời luật sư có lời chào trước khi bài học phúc.
Kính chào ông Quốc Sơn, kính chào quý thính giả và kính chào tạm biệt ông Trọng Phúc.
Dạ vâng ạ, xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả, xin hẹn quý vị đến chương trình tuần tới. Xin kính chào luật sư, và xin cảm ơn anh Quốc Sơn và kính chào anh Quốc Sơn đã được gặp chương trình hôm nay.